SBS Việt ngữ.
À vâng, tôi có mời được Linh Mục Lê Quốc Thăng, thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đến Geneva để mà tham dự cái cuộc kiểm điểm Việt Nam về Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Thì chúng tôi đã không công bố trước tên tuổi của vị linh mục này bởi e rằng phía Việt Nam sẽ chặn tại thị trường mà không cho rời khỏi Việt Nam. Vị linh mục này đã đến vào phút chót và đã đọc một cái bản tường trình cập nhật cho cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc trước khi mà ủy ban này vào thực hiện cái cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam. Thì tại cái buổi mà trình bày thì Linh Mục Thăng đã nói về ba đề tài. Thứ nhất là về vườn rau Lộc Hưng. Thứ hai đó là hội cờ đỏ. Và thứ ba đó là về cái giáo sứ Cồn Dầu. Là cái giáo sứ mà đấu tranh để bảo vệ cho cái sứ đạo của mình trước cái lệnh của thành phố Đà Nẵng là xóa sổ toàn bộ cái giáo sứ này. Và đến cuối năm ngoái đó thì bắt đầu lại có cuộc cưỡng chế trở lại một số gia đình. Thành ra ba cái đề tài nóng hổi đã được Linh Mục Thăng trình bày với lại Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Sau khi mà hoàn tất cái cuộc kiểm điểm đó, thì một tiếng sau đó thì chúng tôi có một cái cuộc họp báo ở tại cái câu lạc bộ báo chí của Thụy Sĩ. Chỉ có 5 phút đi bộ từ cái trụ sở chính của Liên Hợp Quốc bước ra thôi. Thì tại đó Linh Mục Lê Quốc Thăng lại tiếp tục trình bày cho báo giới biết, cho mọi người biết. Chúng tôi để ý thấy có cả vị đại diện của Cộng hòa Tiệp cũng có mặt tại đó để nói lên về cái vườn rau Lộc Hưng. Cùng một lúc ấy chúng tôi được cái tin rằng trong nước cộng đồng vườn rau Lộc Hưng với sự yểm trợ của các luật sư đó đã ghi tên để mà tổ chức cuộc họp báo, thì đến phút chót đã bị hủy dưới cái áp lực của phía chính quyền. Nhưng mà rất may mắn là tuy không họp báo được trong nước thì qua cái sự hiện diện của Linh Mục Lê Quốc Thăng lại có một buổi họp báo ở ngay tại Liên Hợp Quốc, ngay tại Geneva. Thì cái đó là một cái điểm chúng tôi nghĩ rằng cái điểm cũng rất là độc đáo.
Dạ vâng, thì anh cho biết rằng Linh Mục Lê Quốc Thăng đã đề cập đến ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tại vườn rau Lộc Hưng thì Linh Mục đã nói gì thưa anh?
À vâng, Linh Mục Lê Quốc Thăng đã nói rất rõ rằng đây là tài sản của giáo hội và có đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng giáo hội đã để lại cho người dân ở vườn rau Lộc Hưng sử dụng. Thì đất này là đất có chủ, đất này là đất đang được sử dụng và sử dụng hợp pháp từ trước khi mà chế độ vào nắm miền Nam. Trong khi đó, tất cả thủ tục để mà cưỡng chế đất đã không được thi hành đúng theo ngay ở cái luật của Việt Nam nữa. Và rồi có những cái sự mà bao vây, rồi hăm dọa, rồi đánh đập này kia, rồi có những cái điều rất là lươn lẹo, nếu mà dùng đúng chữ nữa. Tức là nói là chỉ cưỡng chế nhà xây trái phép, nhưng rồi vào cưỡng chế tất cả, phá tan nát tất cả xong rồi cưỡng chế luôn đất, đóng cọc xuống không cho người dân trở lại đất của mình, san bằng cả cái vườn rau, nó không dính gì tới những căn nhà hết, và bắt đầu có những cái chính sách đe dọa và áp lực ngay cả những luật sư, và đặc biệt là ngay cả người dân họp báo để mà trình bày theo đúng cái sự cho phép của luật pháp cũng bị ngăn cản. Thì đó là những cái điều mà Linh Mục Lê Quốc Thăng trình bày và kêu gọi cái sự chú ý của Liên Hiệp Quốc, của quốc tế đến cái cộng đồng vườn rau Lộc Hưng mà đang tranh đấu để mà đòi cái công lý cho người dân. Mà đây là một cái cộng đồng phần lớn là những người theo đạo Công giáo.
Dạ vâng, anh vừa nói rằng có sự hiện diện của phái đoàn Cộng hòa Tiệp, nhưng mà trong đó số cái những người tham dự thì có những người thuộc phái đoàn Việt Nam hay không? Và liệu rằng những cái chuyện trình bày của Linh Mục Thăng này có gây khó khăn cho ông khi trở về không thưa anh?
À, chúng tôi đang theo dõi và được biết rằng Linh Mục Thăng đã về đến nơi an toàn. Và phải hiểu thế này nữa, bất kỳ một quốc gia nào mà ký kết, cam kết những công ước về nhân quyền với Liên Hợp Quốc nữa, thì một cái cam kết quan trọng hơn nữa đó, là không được trả thù, không được trừng phạt những ai báo cáo cho Liên Hợp Quốc biết về những cái vi phạm. Bởi vì nếu không thì làm sao Liên Hợp Quốc có thể theo dõi được cái việc thực thi của quốc gia đó. Linh Mục Lê Quốc Thăng đã đến để mà tường trình với Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tức là báo cáo vi phạm mà. Nếu mà trở về mà bị gì thì lập tức chúng tôi báo động ngay để yêu cầu Liên Hợp Quốc phải can thiệp tức thời và chỉ ra rằng Việt Nam đã lại vi phạm một cách trầm trọng hơn nữa, một cái giao kết với lại Liên Hợp Quốc rằng không được trừng trị, không được trả thù, không được bắt hại những người đi báo cáo các vi phạm nhân quyền bởi nhà nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc.
Dạ. Chuyện thứ hai nữa là về vấn đề hội cờ đỏ, thì Linh Mục đã nói gì về vấn đề này thưa anh?
À vâng, Linh Mục cũng nhắc lại cái lai lịch của hội cờ đỏ. Nó được dựng lên để mà khủng bố giáo dân và ngay cả những vị linh mục chánh xứ ở những cái sứ đạo mà dám đứng lên đấu tranh để đòi công lý đối với lại cái nhà máy gang thép Formosa sau khi mà xảy ra một cái vụ tai ương, một cái thảm họa về môi sinh, nó ảnh hưởng dài lâu đến sức khỏe này, đến sinh kế này, đến đời sống của biết bao nhiêu người dân ở 4 tỉnh, mà trong đó có những cái giáo xứ Công giáo sống theo dựa trên cái ngành ngư nghiệp này. Và cái hội Cờ Đỏ đã khủng bố rất nhiều lần ở rất nhiều nơi và đã bị người dân tố cáo nhưng rồi không được giải quyết cho đến giờ này. Thậm chí là linh mục Đặng Hữu Nam sau khi đã được điều chuyển từ cái giáo xứ cũ sang một giáo xứ mới, linh mục Nam là một trong hai vị linh mục là đã bị chĩa mũi nhọn bởi cái hội Cờ Đỏ trước hết. Vì linh mục kia là Nguyễn Đình Hùng, thì khi linh mục Nam sang giáo xứ mới thì lại mọc lên một cái hội Cờ Đỏ ở cái địa phương mới, lại tiếp tục tấn công, lại tiếp tục hăm dọa, lại tiếp tục sỉ vả và sỉ nhục linh mục Nam. Thì chúng tôi cũng đã báo cáo và linh mục Thăng cũng đã báo cáo trở lại và nói cho biết rằng đây rõ ràng một công cụ của nhà nước. Trong khi cái câu trả lời của phía Việt Nam bằng văn bản trước khi mà vào cái cuộc kiểm điểm đó, bởi vì trước đó thì bên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã gửi trước một số câu hỏi yêu cầu Việt Nam trả lời trước, thì Việt Nam đã trả lời nói rằng chúng tôi không chấp nhận những cái chuyện như thế này, chúng tôi không bao giờ dung túng cho các hội Cờ Đỏ như thế này và chúng tôi sẽ làm mọi cách để mà bảo đảm nó không có những chuyện như vậy xảy ra trong tương lai. Thì chúng tôi lại yêu cầu rằng thế thì những cái chuyện đã xảy ra thì có trừng phạt hay không? Có điều tra, có khởi tố và có trừng phạt những thủ phạm không, và có bồi thường cho cá nhân mà bị là nạn nhân hay không? Thì linh mục Thắng cũng nhắc lại cái điều ấy là bây giờ phải tiếp tục điều tra xử lý những chuyện đã xảy ra chứ đâu có thể lờ đi được. Và chính bên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đặt vấn đề ấy, và đó là cái điều mà phía Việt Nam những cái trình bày đó thì trước nên là Việt Nam rất lúng túng bởi không trả lời được cụ thể là đã làm cái gì để thực thi những cái điều khoản mà họ nói rằng đã đưa vào cái luật Việt Nam, nhưng họ không thi hành luật thì có đưa vào hoặc không đưa vào thì cũng như vậy thôi, cũng vô ích. Thì ra phía Việt Nam hoàn toàn không trả lời được.
Dạ vâng. Còn vấn đề thứ ba là vấn đề trả thù lại giáo xứ Cồn Dầu, thì thưa anh, có lẽ là Việt Nam cũng lại lúng túng nữa phải không anh?
À vâng. Thì họ không trả lời. Họ là luôn Cồn Dầu là năm 2010 thì bị đàn áp nặng nề lắm. Bao nhiêu người bị tra tấn, có người bị đánh chết, bao nhiêu người trọng thương, có phụ nữ sảy thai vân vân, tất cả hồ sơ chúng tôi đều nộp cho cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc và yêu cầu Việt Nam phải trả lời, thì họ hoàn toàn lờ thịt đi. Và một cái đáng trầm trọng hơn đó là sau cái quốc tế lên tiếng mạnh mẽ lên án đó, tạm ngưng cái việc mà cưỡng chế đối với khoảng 90 gia đình còn lại, nhưng mà cuối năm ngoái thì họ lại bắt đầu cưỡng chế 7 gia đình, tức là họ cứ từ từ họ lẫn dần. Bởi họ làm mạnh quá thì sợ quốc tế can thiệp, lên tiếng phản đối. Thế ra họ cứ lấn từ từ, ra chúng tôi lại nêu lên ngay để mà quốc tế liên tục chú ý và đẩy lùi cái sự mà lấn chiếm, cứ ăn gian quốc tế đó, để họ không để ý, để họ lấn một tí. Và cũng phải đòi hỏi, tiếp tục đòi hỏi là phải xử trí tất cả những giới chức của chính quyền Đà Nẵng mà đã liên quan tới các cái hành vi đàn áp này, đánh đập người, tra tấn này, đánh chết người, và phải bồi thường lại cho tất cả nạn nhân những cái tổn hại về thể xác, tài sản cũng như về tinh thần của họ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.